chuyên tâm bận rộn hàng ngày chạy theo ngoại cảnh tự đầy lấy thân, tạo duyên tạo phước tạo phần làm xa thông cảm tự lầm tiến theo không? Mà bây giờ chúng ta làm đủ thứ hết, làm mọi việc trong cái sự muốn, nhưng mà rốt cuộc cũng phải quy về trở về thâm không cho luật định cho tạo đất mọi người thế gian, rồi lấy cái trí tâm ép buộc vô làm nó càng ngày càng bận rộn đi theo cái vật chất một thêm cái chương trình thiêng liêng để theo cái ngoại cảnh tự đầy lấy thân, làm chúng ta càng ngày càng cực nhập thêm, chứ không đi trong cái từ bi hiển xả mà đi tiến tới cái khoa học nguyên lý Phật pháp nó còn cao lớn hơn sự suy tư ở thế gian. Tạo ra được rồi không hưởng được, tạo duyên tạo phước tạo phần làm xa thông cảm tự lập tiến theo, cứ bắt chước theo ngay theo chuyện này cho là văn minh, mai chuyện kia cho là văn minh. Rồi bây giờ chúng ta xét 3.000 năm về trước đã có cái văn minh chưa? Hiện tại chúng ta đây, chúng ta thấy có màu sắc này kia kia nọ, cho hỏi cho 3.000 năm về trước nó có, nó đã có. Rồi tất cả cũng lượm mốt ở trong đó ra, được chế ra, được dạy ra thôi, chứ mấy ngàn năm về trước nó cũng có sẵn vậy thôi. Nhưng mà người ta thấy giàu, bây giờ thấy hay hơn rồi, tháo nó ra thì nguyên nhiên cũng nước lửa ra đất kết tập, đầu tràn nó thôi. Vì sự đáp ứng với ngoại cảnh mà nó đã làm cho tâm hồn của con người không có giây phút an cư, cái nào chúng ta hay hết, theo cái đó là tự nhiên phải bị. Mà chúng ta trở về với ta thì không bao giờ chúng ta bị, đi vô trong cái thanh tịnh thì chúng ta quá cảm và xét nguyên mọi việc. Chúng ta sẽ có thể làm được nhiều việc tốt cho đời và đạo, hơn là chúng ta bắt buộc cái ý suy tư, nhưng mà rốt cuộc cái kết quả đó không hưởng và không tiếp tục được. Tập nhìn thế cảnh khó nương, ngài đành trở lại tầm đường tự tu, khai thông lối định lực thù, bình tâm hóa giải chẳng thù ghét ai. Phật vì cái thế cảnh khó nương ở thế gian, bởi vì cái tuổi tác nó đâu có chờ đợi chúng ta, cơ thể nó không có thể làm việc quá mức tưởng tượng của con người được. Thành nó phải đành trở lại tầm cái đường tự tu, là tự sửa khai thông lên mình những cái sự lố bịch tâm tối ở bên tâm. Chính ngài đã cảm động trước những cái sự chết chóc, trước những sự đau thương, nhưng mà ngài phải trở về với ngài mới tìm được do đâu có sự đau thương, đau thương do đâu mới có sự chết chóc, căn quả là gì. Ngài khai thông được rồi, bình tâm hóa giải chẳng thù ghét ai, ngài chỉ biết sửa ngài chứ ngài không có ghét một người nào hết. Chính ngài sai lầm ngài mới tu mới sửa, chứ ngài không phải buộc một người nào sai lầm phải tu theo ngài. Khi nào người đã tự giác thì sát tài sẵn có cũng chẳng còn giá trị đối với phần hồn. Khi mà phần hồn chúng ta thức tỉnh, lý gia các ái, lìa bản thể, không còn dính líu đến bản thể, thì tất cả những tài sản và những cái sắc tài ở thế gian của chúng ta đã sẵn có đây, tôn gốc ở thế gian bao nhiêu năm cũng đều vô giá trị đối với phần hồn. Nhưng không có thu thập được một chút đỉnh và không có đem đi lên trên bên trên sử dụng được, không có đem trở về quê hương đóng trụ được, nó là phần tiền tạo cái ảo cảnh mà thôi. Trở về bản tánh hương không, chẳng khen chẳng trách chẳng mong tạ từ, từ bi tha thứ vui cười trong người ngàn tấm giúp người thái minh. Lúc đó mình sẽ trở về cái bản tánh hương không, cái tâm ta không động, chẳng khen ai mà chẳng trách ai, chẳng mong ai mà đáp cảm ơn chúng ta, hay là lúc từ biệt lại phải trách móc người ta sao không nói cho mình một câu. Mình phải từ bi tha thứ vui cười trong người ngàn tấm giúp người thái minh. Chúng ta ở đây tu mỗi người có một cái tấm siêu việt hết, mà trong cái cơ lăng tiểu thiên địa nó còn nhiều tấm, mỗi người đều có 1.200 năm tuổi thì theo đó nó biết bao nhiêu cái tấm ý. Mà bây giờ chúng ta tu quyết quyết khai thông mở ra thì tự nhiên nó ảnh hưởng từ phần hồn cho đến lục căn lục trần và tất cả các vị tùy theo ở trong bản thể tiểu thiên địa này, và gia dịch từ lỗ chân lông điều hướng và được khai minh tất cả. Thì cái đó nó cao quý biết chừng nào. Không có gì quý giá bằng sự tha thứ trong tình thương xây dựng để tìm hiểu sự lỗi lầm chính mình đã sân mà không hay. Chúng ta mọi người ở đây ai nói tu tài giỏi này thì cái nọ tới lúc sân mà không biết, không biết mình sân nữa. Sự bình thản điềm nhiên của quá công đã và đang xoay chuyển tùy theo năng khiếu căn duyên của mỗi người, tự ứng trong tương ứng hòa đồng với thực tiễn hành tiến nơi chân tâm diễn trang của phần hồn. Thì chúng ta muốn đi tới cao siêu, chúng ta phải được tôn gốc cái phần nhẹ nó mới hòa cảm với cao siêu. Nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không chỉ tự tôn gốc cái phần nhẹ đi lên trên, làm sao hòa cảm với sự cao siêu bên trên được. Nhưng mà chúng ta còn đem cái tâm người phàm tranh đấu, cho đó là cao quý, cho đó là bí mật, cho đó là huyền diệu, rồi rốt cuộc không có bưng cái việc gì hết. mà chúng ta tự khai thác lên bên trên rồi, chúng ta sẽ minh tự ly tự tiến. Cho nên cái phương pháp pháp lý của chúng ta đây phải tiến mới thấy, chẳng phải ngồi để suy tư mà thấy, ngồi để lý luận mà thấy, không có, phải hành để tới. Cho nên các bạn tu lần lần, trước kia các bạn tánh sơ si, rồi bây giờ các bạn vừa sang rồi các bạn hiểu, hiểu rồi các bạn sẽ diệt nó. Diệt nó bằng cách nào? Đưa nó từ cái tối thì tới cái sáng, để nó đi tới tới tận cùng, khai mở. Rồi khi thực thì các cái thanh thì nó mới hòa cảm với tất cả những cái sự việc. Nó thấy, nó càng ngày càng lớn rộng, thì nó không có bị bút hận, nó lấy gì có sân si. Tất cả đều giả tạo. Xét cái bản thể nó cũng không có cái gì của một bí mật, nếu mà tham phá ra cái quyền chịu lên đồng. Khỏi thế gian người ta cho là thiên này bí mật, về kia bí mật, rốt cuộc không có cái gì đó. Cái cung cung quyền trong sự tham sân si, hủy nổ ai ấy được. Rồi nó tìm theo cái trường số, tầm số tham muốn của nó. Cho nên chúng ta tu ở đây mỗi đêm, mỗi đánh đổ, mỗi đêm, mỗi giết bỏ tất cả những cái tập quán, từ tiền kiếp tới bây giờ. Thì các bạn thấy hằng ngày mình sân si, mình chỉ mắng một người nào tối mình không tu được, không thâm tâm ngang ngăn. Rồi nó thấy là nó tự rước cái tâm tối vô cho nó, thay vì nó đã tạo ra ánh sáng. Do đó chúng ta biết, nhưng mà phải có sự đụng chạm chúng ta mới biết. Sau sự đụng chạm rồi các bạn thức giác, sau cái thức giác các bạn thương biết tiến lên, các bạn sẽ đọt cái sáng suốt trường đủ. Và nó thương được sáng suốt trên bộ đầu bạn, bạn không có bị những cái sự trở ngại nữa ở về sau. Đừng có sợ, tưởng nó tôi tu, tôi sợ nói cái đó, tôi bị tội này chứ cho nó không có đâu. Tới đó rồi các bạn thức giác, ăn năn rồi bạn với bạn mình nói lại cho người ta nghe, nó tôi xin lỗi là tôi bị sai lầm ở chỗ đó. Ngày nay tôi nhờ bạn tôi mới biết được chính nhờ cái sự sai lầm của bạn mà ngày nay tôi mới hiểu cái tội trạng của tôi cứ sáng suốt trong lúc đó. Tôi bây giờ tôi tu qua cái tháng này, 2 tháng sau hay là 3 tháng sau tôi mới minh cảm cái việc tôi đã làm như vậy. Cho nên trong cái bản đạo thường thấy đã thích nhau và nó nói chuyện nhiều khi nghịch nghe nó nghịch lắm, nhưng mà nhờ cái nghịch đó chúng ta mới tìm hiểu ra cái bình thản của chúng ta. Cho nên các bạn đừng có nói là tôi ngán ông đó, tôi không dám nói chuyện ông đó nữa. Không, không có ông nào hết, tất cả đều là điều hiểu thôi, trực như thân. Còn cái phần thân nó sẽ hòa cảm và nó ảnh hưởng, nó cởi mở cho cái phần trực. Chúng làm chúng ta nên tiếp xúc nhiều, hòa cảm nhiều, tha thứ nhiều, nó mới đi tới từ bi là gì. Rồi các bạn mới thấy là bộ đầu các bạn thay thông và tấm tình các bạn thay đổi. Ở ngay trong cái thực trạng thử thách các bạn mới thấy trong cái bao giờ mà các bạn ngồi để suy tư nói tôi bây giờ tu khá này thì cái nào không có đâu. Cho người ta thử cái mình chịu được cái đó không được. Mình phải đi tới chịu được thua đi bữa nay thua nhưng mà mai tôi tu thì thấy nó thay đổi thế nào. Rốt cuộc tôi cho nó đụng chạm nữa thế là không có cái gì hết. Nó vừa nguyên và hư không. Cái bản tính thanh nhiễm của mọi người là hư không. Sáng suốt tha thứ chẳng có chấp nữa. Rồi chúng ta mới biết rằng tất cả những vị tiền bối đã nói chấp. Ông tên cái ngày nay mà ông vẫn chấp. Nhưng mà chúng ta cứ chấp không được cái chấp làm sao biết chấp. Cho nên chúng ta đứng rồi chúng ta mới biết. Cho nên các bạn tu sườn thường khi gặp trở ngại trong gia đình, vợ con, bạn bè nó làm các bạn rối loạn. Trong một thời đó thì các bạn hiểu rồi, các bạn công phu cần mạnh chừng đấy và tiến bộ chừng đấy. Không biết chuyện này thì các bạn sẽ cởi mở và yếu trong cái đại thiết anh chuyển ở bên trên bộ đầu chứ không bị giới luật ở thế gian nữa. Cho nên tôi mong rằng các bạn cứ không biết đó mà tu, bởi vì trong cái bản thể chúng ta nó bao gồm nhiều cái cơ năng kích động và phản động không khác gì ở bên ngoài. Mà bây giờ chúng ta phải tự sửa từng số này cho tới từng số kia mà gặp chút định chậm chạm các bạn chán nản là các bạn tự thôi bộ, nhưng mà các bạn cứ vẫn tiến lên tiếp xúc luôn tu hành mỗi đêm mỗi hành thì các bạn thấy tiến bộ. Chứ tôi ở trong cái giới đó mà ra trước kia tôi sân hận đủ chuyện, tôi tu lần lần tôi gặp biết bao nhiêu người tới nhà tôi cũng hát đủ chuyện hết, tôi đùa phép tao phơi ban đêm người ta xuất họa bùa rồi tới pha tôi, nhưng tôi vẫn chưa tâm tu bởi vì tôi theo một con đường sáng suốt không đồng. Bây giờ có hay cách mấy họ làm tâm ba bỏ tắt đi nữa, rồi một thời gian họ cũng phải đi tới cái thanh tịnh sáng suốt. Rồi tôi tìm những con đường sáng suốt thay vì cái động loạn. Và nếu tôi cương quyết tu tới ngày nay, nếu mà tôi thấu bộ, tôi sợ, tôi chán, thì ngày nay tôi đã bị sa ngã rồi, tôi không có được cái sự kêu bằng nhẹ nhàng ngồi để làm đạo với các bạn. Cho nên do cái sự cương quyết tôi thấy những đó thì kinh gian đó nó mới đem tới từng liên của chúng ta. Hãy cương quyết đi lên tìm hiểu lấy ta, khai thác lấy ta, tận dụng cái đường thanh điển của chúng ta. Nhưng hậu chúng ta mới thấy sự sai lầm của đối phương
Và hỏi chứ tại sao bây giờ tu như thế đó, người đó phá ông hoài mà tại sao ngày nay là ông không trả thù? Không có bao giờ chúng ta trả thù. Vì đối phương nó cũng có cái sự thanh điển của nó có luồng thanh điển sáng suốt sẵn có của nó. Bây giờ nó quên đi vì tạm loạn. Bây giờ chúng ta phải bổ túc và chiếu sáng cho nó để một ngày kia nó trở về với nó là thù trở nên bạn, mà luôn luôn đi tới con đường tầm đạo thanh cao ở bên trên và cao quý đúng theo đường lối của Phật pháp. Vì chúng ta trả thù thì hai bên nó cũng phải đi vô sự đen tối, mà cái đen tối nó có giá trị. Nếu có giá trị chúng ta ở thế gian chúng ta cần phải tu, nếu có giá trị thì chúng ta đâu có chết, chúng ta đâu có lão, đâu có bệnh, đâu có tử. Nó vô giá trị đối với chúng ta từ cái bản tánh sân si của con người nó xuất hiện ngay đôi mắt hoặc cái sắc diện của họ. Khi mà họ sân thì cái sắc diện họ thay đổi là họ tự đóng tắt tất cả những luồng đèn sáng suốt ở trên mặt họ trở nên tâm tối và nó biến đổi cái màu sắc. Rồi giờ chúng ta tu lên lên trên bộ đầu thì không có cái chuyện đó nữa. Cho nên các bạn phải cương quyết cứ giữ hành đó rồi sẽ đi đến, chứ không nên nói tôi bây giờ tôi tu tới bây giờ rồi mà mấy năm nay rồi mà tôi còn bị sân một cái là nó làm hư điểm tôi không đó. Tôi hiểu tôi sân rồi tôi sẽ sửa, và tôi sửa thì nào là tôi tiến bộ thì nó trong đó trong cái thực trạng, ở trong cái thực trạng mà ra các bạn sau này mới nhìn dắt những người tu được. Còn nếu mà các bạn dùng lý thuyết không bao giờ các bạn dắt nhìn dắt những người tu được. Ở trong cái thực trạng hồi trước người ta chặt cho những tiền thì của bạn đau lòng ăn ngủ không được. Bây giờ bạn mất tiền mất bạc kể như không có ra gì hết. Tại sao bạn làm như vậy? Bây giờ bạn nhắm cái mắt bạn thấy cái ánh sáng, bạn thấy cái quyền diệu của trời Phật đã có, và cái quyền diệu của riêng tư của bạn cũng sẵn có. Chỉ tận dụng thay thế. Cái sáng suốt là tiền bạc, sáng suốt là cơ sở vĩ đại, sáng suốt là tình thương cao quý. Thì mình thực hiện lúc nào mình cũng phải đi cũng đọc cũng đặt tới được hết, không có mất đâu mà sợ. Cho nên các bạn không nên vì cái chuyện nhỏ mọn mà thôi chứ chính tôi ở trong đó và tôi thực hành cương quyết ngày nay tôi mới được vậy. Tôi cũng mong tất cả các bạn ở đây sẽ tiếp tục đi cái con đường tôi đã và đang đi, các bạn sẽ an cư vững biển, không có bị sự sai lầm. Cảm ơn các bạn.